hai hiệp sĩ bé con ở thị trấn Veron. Một buổi sáng trong trẻo dưới bầu trời Ý, xe chúng tôi đang lăn bánh trong cánh đồng dưới chân dãy núi Alps. Khi tới vùng ngoại ô thị trấn Veron, thì hai đứa nhỏ ra hiệu ngừng xe lại và chìa cho chúng tôi hai giỏ đan bằng niên liễu. Những trái dâu và phúc bồn tử tươi bóng lót trên lớp lá xanh thẫm trong giỏ màu trắng coi cũng đẹp mắt, nhưng chú Lucy, người lái xe cho chúng tôi, thấy vẻ lam lũ của hai đứa nhỏ, nổi quạo lên cản chúng tôi. "Đừng mua của tụi ăn mày này, tới Veron thiếu gì trái tươi tốt hơn, và biết đâu chừng cái tụi nhãi này." Đúng vậy, trong y phục thảm hại của chúng, không ai còn muốn mua nữa. Một đứa bận một chiếc pullover sờn, một chiếc quần cục cắt bậy trong một chiếc quần dài bằng kaki. Đứa kia khoác một chiếc áo nhà bên cũ đã hớt ngắn, rộng thùng thình nhăn nhúm, mà thân hình nhỏ con của nó lại ốm tông teo, chỉ còn da với xương. Vậy mà, nhìn vẻ mặt rám nắng, đầu tóc bù xù, nhìn cặp mắt đen cương quyết của chúng, tôi thấy có cái gì thu hút kỳ dị. Và tôi cho rằng lời xét đoán của chú tài xế có phần không đúng. Ông bạn đồng hành của tôi hỏi chuyện hai đứa nhỏ. Đứa lớn tên là Nicola, chưa đầy 13 tuổi, đứa nhỏ tên là Jacopo, đầu chỉ ngang cái nắm cửa xe, chưa đầy 12 tuổi. Chúng tôi mua cho chúng một giỏ lớn trước khi vô thăm cảnh mê hồn của Veron. Thị trấn tuyệt thú đó, còn nhiều con đường từ hồi Trung Cổ mà tại góc đường nào cũng thấy một kho tàng bí mật đầy những di tích lịch sử. Chính tại dưới bóng những lâu đài cổ kính đẹp đẽ đó mà Romeo đã yêu Juliet, và cả hai đều để lại cái luồng không khí duyên dáng vui vẻ trẻ trung mà những cuộc dội bom trong thế chiến vừa rồi không làm tiêu tan được, mặc dù đã tàn phá các cầu trong thị trấn. Tới hôm trước thì sáng hôm sau, vừa ra khỏi khách sạn, chúng tôi ngừng lại vui mừng gặp được hai em bán dâu. Chúng ngồi ở gần hồ nước tại công trường với một hộp kem ở trước mặt và đang bận rộn đánh giày cho khách qua đường. Chúng tôi đợi cho chúng hơi ngớt tay rồi mới tiến lại gần. Thấy chúng tôi, mặt chúng tươi lên, vui vẻ một cách thân mật. Tôi bảo, "Tôi tưởng các cháu chuyên bán trái cây chứ." Nicola đáp giọng rất nghiêm trang. "Chiếc cung của chúng cháu có tới mấy dây lận?" Chú thích, ý nói biết nhiều nghề, không có việc này để làm thì làm việc khác. Hết chú thích. "Có khi chúng cháu dắt cả du khách đi thăm thành phố nữa. Chúng cháu chỉ cho họ mộ của Juliet và nhiều cái lạ khác nữa." Nhìn cặp mắt em, tôi biết rằng em đang ước ao điều gì rồi, và tôi không muốn làm cho em thất vọng. Tôi mỉm cười. "Nếu vậy thì tốt lắm. Nicola, cháu hướng dẫn chúng tôi nha." Tôi phải thú thực rằng trong buổi đi thăm thị trấn đó, càng để ý tới thái độ của hai em, tôi càng ngạc nhiên. Jacopo, mặc dù cặp môi lợt lạc khác thường, nhưng nhanh nhẹn như con sóc. Còn nụ cười của Nicola vừa cương quyết vừa niềm nở. Cả hai còn là con nít thật đó, đôi khi rất đổi ngây thơ nữa, nhưng nét mặt có một vẻ nghiêm trang làm cho ta phải nể và một vẻ quả quyết già dặn hơn tuổi nhiều. Qua tuần lễ sau thì chúng hóa ra cần thiết cho chúng tôi, nên chúng tôi gặp chúng thường lắm, sốt sắng mà lại giỏi giang, nhờ việc gì cũng được. Kiếm thuốc điếu Mỹ nè, giữ chỗ ở hiếp diện nè, hoặc tìm những khách sạn nổi tiếng về món ravioli. Và luôn luôn làm việc hăng hái lạ lùng. Ngày mùa hè thì dài, mà dù là buổi trưa dưới ánh nắng chang chang, hoặc buổi chiều trong ngọn gió mát từ núi thổi xuống, lúc nào cũng thấy hai anh em hoặc đánh giày ở công trường hoặc bán trái cây ở các ngã tư, hướng dẫn các du khách chạy các việc vặt cho người này người nọ. Tóm lại là nhất định nắm lấy mọi cơ hội để kiếm ăn tại thị trấn cổ đó trong thời buổi khó khăn đó. Một đêm, chúng tôi bắt gặp chúng ngồi nghỉ ở công trường vắng tanh, gió thổi ào ào. Dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn lồng ngoài đường, Jacopo ngồi ngay vỉa hè, gục đầu vào vai Nicola mà ngủ. Còn Nicola ngồi ngay ngắn, nét mặt bơ phờ vì mệt nhọc, nhìn một chồng báo chưa bán được. Tôi hỏi, ủa, Nicola, làm gì mà trễ vậy cháu, gần nửa đêm rồi. Thấy tôi lại gần, em giật mình, nhưng rồi vẻ nhìn của em lại bình tĩnh tự chủ ngay được. Dạ, tụi cháu đợi chuyến xe buýt từ Padua tới, tối nào hành khách trên xe cũng mua hết các số báo cho cháu. Nhưng các cháu cần gì mà phải làm việc cực khổ tới mức đó, coi bộ các cháu mệt đừ rồi. Thưa ông, chúng cháu không thấy cực. Câu trả lời đó giọng tuy lễ phép, nhưng làm cho tôi không muốn hỏi thêm nữa, e rằng tọc mạch không lịch sự. Nhưng sáng hôm sau, khi lại gần hồ nước nhờ em Nicola đánh giày cho, tôi cũng quỷ quyệt tìm cách để nối lại câu chuyện. Nicola, tôi tưởng hai anh em cháu cùng làm việc từ mờ sáng tới nửa đêm như vậy, thì chắc là kiếm được nhiều tiền lắm. Mà các cháu chẳng may mặc gì cả. Ăn thì lần nào tôi cũng thấy chỉ có một khúc bánh với vài trái sung. Vậy thì kiếm được tiền các cháu để làm gì? Khuôn mặt rám nắng của em đỏ lên rồi tái đi. Em đăm đăm nhìn những phiến đá lót đường. Tôi tàn nhẫn nói tiếp. Bộ các cháu tính để dành tiền đi du lịch một chuyến hả? Em liếc ngó tôi và gắng sức đáp. Dạ, được du lịch một chuyến thì chúng cháu sung sướng lắm. Nhưng ngay ở đây, chúng cháu cũng đã có vài dự định khác rồi. Dự định gì vậy? Em gượng gạo mỉm cười, và trong cặp mắt em lại hiện lên cái vẻ nghiêm trang cách biệt, luôn luôn làm cho tôi ngạc nhiên. Rồi em lẩm bẩm. Dạ, thưa ông, những dự định. Như để kết thúc câu chuyện, tôi bảo, nè cháu, thứ hai chúng tôi sẽ rời Veron. Trước khi đi tôi có thể giúp các cháu được việc gì không? Nicola lắc đầu, còn cánh mũi của Jacopo hỉnh hỉnh lên như một con chó con, và em vội vàng nói xen vào bằng giọng the thé của một em bé. Chủ nhật nào, tụi cháu cũng đi thăm người quen ở Poletta, ở nhà quê, cách đây 30 cây số, tụi cháu thường mướn xe đạp, ông làm ơn chở tụi cháu đi được không? Tôi đã cho chú tài xế nghỉ hôm chủ nhật đó, nhưng tôi đáp ngay. Được, tôi sẽ đích thân lái xe đưa các cháu đi Poletta. Hai em làm thinh, Nicola nhìn em có vẻ không tán thành, sự cương quyết nói với tôi. Thưa ông, tụi cháu tuyệt nhiên không muốn làm phiền ông. Đâu có phiền gì đâu nè. Nicola cắn môi và nói, giọng có vẻ như chấm dứt câu chuyện. Thưa ông, vậy thì xin vâng. Vậy là buổi chiều hôm sau, cả ba chúng tôi ngồi xe đến làng Poletta. Một làng nhỏ, cảnh rất đẹp, treo leo trên một sườn đồi rợp bóng cây dẻ. Đỉnh đồi là một lùm thông, và ở chân đồi, một cái hồ sâu thu hút tất cả ánh sáng trên vòm trời. Tôi tưởng các em lại thăm một căn nhà tầm thường nào trong làng. Nhưng Jacopo cất giọng the thé xin tôi ngừng xe lại trước một biệt thự lớn nóc đỏ. Xung quanh có một bức tường cao. Không để cho tôi kịp thở, hai em nhảy ngay ra khỏi xe. Thưa ông, tụi cháu chỉ vô khoảng 1 giờ là nhiều. Ông lại uống cà phê, đợi tụi cháu ở công trường, có lẽ như vậy tiện hơn cả. Vừa nói xong, các em đã biến mất sau bức tường. Sau vài phút do dự, tôi bước vô theo, tới một cái cổng và quả quyết kéo chuông. một người đàn bà vẻ mặt thanh tú, nước da hồng hào, đeo cặp kính gọng bằng sắt, ra mở cửa và tôi ngạc nhiên thấy người đó bận đồng phục trắng của các y tá. Tôi bảo, xin lỗi bà, tôi mới lái xe đưa hai em nhỏ lại đây. Vẻ mặt bà ta tươi rói và bà vội vàng mở rộng cánh cửa. À phải, hai đứa Nicola và Jacopo, để tôi dẫn đường cho ông. Bà ta nhã nhặn dắt tôi vô biệt thự đổi làm dẫn đường đó. Trước hết chúng tôi đi qua một căn phòng ngoài mát mẻ, lát gạch, rồi theo một hành lang dài lát gỗ, đánh xi, bóng loáng. Hai bên là những phòng bệnh nhân sắp đặt rất đàng hoàng. Lên hết cầu thang thứ nhất, tới một cái ban công hướng về phía nam. Từ đó nhìn bao quát được cả khu vườn và mặt hồ màu xanh dương. Bà y tá ngừng lại trước cửa khép kín của một căn phòng, đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi im lặng, rồi mỉm cười chỉ cho tôi ngó qua một tấm kính trên cánh cửa. Tôi nhìn vào thấy một phòng mát mẻ sạch sẽ. Hai em ngồi ở đầu giường, một thiếu nữ trạc 20 tuổi đang mỉm cười âu yếm nhìn hai em mà không để ý lắm đến câu chuyện liến thoáng của chúng. Nàng mặc một chiếc áo ren đẹp có hoa, ngồi dựa vào một chồng gối. Mặc dù nàng đau ốm vì tôi thấy hai gò má đỏ bừng mà lại ngồi yên không nhúc nhích, có cái gì khác thường. Tôi cũng nhận được họ là chị em ruột vì nét mặt rất giống nhau. Trên chiếc bàn kê ở sát tường có một bó hoa đồng nội, một đĩa trái cây và một gói sách. Bà y tá hỏi tôi, ông có muốn vô không? Cô Lucia sẽ mừng lắm đó. Tôi khoát tay ra dấu rồi lánh đi. Tôi tự cảm thấy không có quyền xen vào phá cuộc hội họp thân mật âu yếm của mấy chị em đó. Nhưng vừa xuống cầu thang, tôi vừa xin bà kể cho tôi nghe câu chuyện của hai em nhỏ, và bà vui vẻ kể liền. Hai em không còn ai là người thân trừ cô chị Lucia. Cha của các em hồi xưa là diễn viên nổi danh ở Scala. Sau khi quá vợ, tận tâm nuôi các con, nhưng bị bom đạn chết ngay từ đầu chiến tranh. Ít lâu sau, nhà cũng bị tàn phá, và ba đứa trẻ đang sống một cuộc đời sung túc, được ăn học đàng hoàng, thì phải chịu cái cảnh đói rét lang thang. Em Lucia đang học hát phải bỏ, còn đau khổ hơn hai em trai nữa. Mùa đông ở Veron rất lạnh, các em phải tự dựng lấy một cái chòi trong cảnh tan hoang của thị trấn. Rồi đạo tinh binh của Đức đặt đại bản doanh ở Veron và suốt 3 năm đau khổ cai trị thị trấn tội nghiệp đó một cách tàn nhẫn vô cùng. Hai em trai lớn lên trong lòng căm hận tụi xâm lăng, và khi bộ đội kháng chiến bí mật tổ chức rồi thì chúng ra bưng liền. Không phải chỉ gia nhập cho vui, coi chiến tranh là một trò đùa đâu. Hai em kháng chiến thực sự kìa. Vì tuổi còn nhỏ xíu, thân hình lại bé tí tẹo, mà biết kỹ mọi nơi trong miền, nên hai em hóa ra cần thiết cho bộ đội. Hai em làm liên lạc viên, và việc này mới nguy hiểm hơn, dò la các cuộc chuyển quân của Đức. Bà y tá rưng rưng nước mắt kể tiếp. Ông à, ông không thể nào tưởng tượng nổi sự can trường của hai em đó. Y như các chiến sĩ anh dũng, hai em vượt núi ban đêm, giấu tin tức và mật lệnh trong gót giày. Quân địch mà bắt được thì thế nào cũng hạ sát liền chứ không tha. Và khi chiến tranh mới chấm dứt thì hai em trở về kiếm chị ngay. Thật là tự nhiên giản dị, không hãnh diện chút gì về những hoạt động của mình. Nhưng hỡi ôi, gặp chị thì chị đã bị bệnh lao xương. Có lẽ vì sống thiếu thốn cực khổ quá. Tới đó, bà y tá ngừng một chút, thở dài. Không cần nói thì ông cũng rõ. Bẩm sinh can đảm có nghị lực như hai em đó, thì không khi nào chịu bỏ cuộc. Nicola và Jacopo bèn đưa chị lại giảng đường này. Xin chúng tôi săn sóc cho. Lucia đã nằm ở đây được một năm và bệnh đã thuyên giảm. Chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ đi được và biết đâu chừng sẽ hát được nữa. Nhưng lúc này sự tiếp tế lương thực rất khó khăn và tốn kém. Mặc dù chúng tôi rất có thiện chí mà cũng không thể nào giữ hoài một bệnh nhân nếu không đóng đủ tiền phòng. Dạ ông à, hai em đã đóng tiền phòng cho chị đều đều mỗi tuần, không khi nào chậm trễ. Tôi không biết các em làm sao kiếm được đủ tiền và tôi cũng không muốn hỏi thẳng các em. Không dễ gì mà kiếm được việc ở Veron lúc này. Nhưng tôi chắc chắn rằng bất kỳ làm việc gì thì hai em đó cũng tận tâm. Tôi đáp, thưa bà nói đúng đó. Không ai có thể làm việc can đảm hơn hai em đó nữa. Tôi đứng đợi ở cổng. Cho hai em trở ra rồi chúng tôi cùng quay về Veron. Hai em ngồi bên cạnh tôi không nói một lời nào cả. Nhưng coi nét mặt cử chỉ, thấy có vẻ hoàn toàn yên dạ thỏa mãn. Tôi cũng không hỏi các em một câu nào cả. Tôi muốn cho các em được hãnh diện rằng giữ kín nỗi bí ẩn trong lòng, không thổ lộ với ai. Nhưng nghĩ tới niềm hy sinh âm thầm của hai em, lòng tôi dạt vào một niềm xúc động. Ngay cả chiến tranh với biết bao nỗi đau khổ gây ra cũng không làm cho hai em nản chí, mà chỉ làm cho tâm hồn hai em cao cả thêm lên thôi. Chiến tranh đã bắt hai em phải già trước tuổi. Hai em nghiêm trang can đảm nhận sự thử thách đó. Chính nhờ những hành động cao thượng âm thầm đó mà đời người mới giữ được tính cách cao quý, và xã hội đau khổ của chúng ta mới giữ được niềm tin ở tương lai. A.G. Cronin. Hôm nay có cái gì làm cho ta sung sướng không? Tôi cúi xuống để hôn đứa cháu trai 6 tuổi trước khi nó ngủ. Nó vội vàng bảo tôi, bà quên một việc rồi. Bà quên không hỏi con hôm nay có cái gì làm cho con sung sướng không? Ờ ha, bà có lỗi rồi. Tôi ngồi xuống mép giường. Một lát sau cháu thủ thỉ với tôi. Con đã bắt được một con lươn, con cá đầu tiên của con. Rồi cháu rút đầu vào gối. Con chúc bà ngon giấc. Cái lệ đó bắt đầu từ hồi nào và do đâu mà có, tôi không nhớ rõ nữa, nhưng đã từ lâu lắm. Nó như một lời cầu nguyện và là một nguồn ân huệ thâm trầm cho chúng tôi. Ngày nào chúng ta cũng có được một lúc hoàn toàn tịch liêu. Khi đã chúc người thân an giấc rồi, ta đặt đầu trên gối thì ta hoàn toàn lòng lại dối lòng. Lúc đó tôi tự nhủ, hôm nay có cái gì làm cho mình sung sướng không? Dù những giờ trong ngày có cực nhọc đè nặng ta nữa, dù màu sắc có ảm đạm, thì vẫn có một điểm nào đó lấp lánh. Khi là một biến cố lớn, chỉ là một cái đẹp thoảng qua thôi. Tiếng kêu của một con ngỗng trời khi ta tỉnh dậy một buổi sáng lạnh lẽo đầu thu. Bức thư bất ngờ của một người bạn thân, tắm mát trong một dòng sông khi trời nóng như thiêu. Ngắm một cảnh huyền ảo dưới ánh trăng, tìm thấy những đọt sơn trà dưới lớp tuyết. Luôn luôn tôi thấy có một điểm nào đó rực rỡ, cho nên không bao giờ tôi phải uống thuốc ngủ. Và tôi chắc rằng cháu không khi nào phải dùng tới thuốc ngủ nếu cũng nhớ rằng hạnh phúc không phải là mục đích xa xăm tùy thuộc một biến cố dị lai, mà trái lại, ngày nào cũng có sẵn trong ta nếu ta chịu khó nhận ra khi nó thoáng hiện. G. Harvey Howells. Vị ân nhân bí ẩn của tôi. Đã trên nửa thế kỷ nay, tôi vẫn thắc mắc hoài về một người mất cách đây 45 năm mà tôi chưa bao giờ thấy mặt. Càng sắp tới cái lúc không sao tránh khỏi, cái lúc tôi phải từ biệt cõi đời, không làm sao giải được bí ẩn đó, thì tôi lại càng gấp muốn biết nhiều hơn về ông ấy. Tại sao tôi tọc mạch hoài như vậy? Tại tôi chịu của ông ấy một cái ơn mênh mông. Giá phải đổi bất kỳ cái gì, thì tôi cũng xin đổi, để tỏ cho ông ấy thấy rằng hồi xưa, một sự đầu tư hú họa của ông ở Texas, rốt cuộc đã có kết quả tốt. Không thể báo cho ông William Hinds, tên gì đó hay được. Tôi đành đăng lên báo mong rằng có một số độc giả của tôi muốn biết tinh thần của ông. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ làm vui lòng ông, vì có lần tôi muốn tỏ lòng biết ơn của tôi với ông thì ông viết cho tôi như vậy: em không thể giúp tôi được gì đâu, nhưng sau này có lẽ em cũng có thể giúp đỡ lại cho người khác như bây giờ tôi giúp em. Tôi nghĩ theo đúng đạo Kitô thì không có cách nào hơn cách đó. Ông William Hinds không hề nói gì nhiều về ông cả, mà tôi cũng không hỏi ông. Một chú bé nhà quê miền Texas mà đâu dám tò mò hỏi một vị ân nhân bí ẩn và phi thường ở New York. Ông đã mất trước khi tôi có tin mừng để báo cho ông, trước khi sự đầu tư của ông có kết quả. Vì vậy, bài này như là một chứng thư công bố rằng tôi mắc một món nợ với ông. Sau cuộc Nam Bắc phân tranh, cha mẹ tôi tiêu tan sự nghiệp, bỏ miền Mississippi, qua Texas làm ăn. Tôi sinh ở đó năm 1888. Ba tôi tự học làm thầy giáo làng, mỗi năm chỉ dạy có 5 tháng, lương chẳng được bao, nên mùa hè phải làm ruộng và mọi công việc lặt vặt để kiếm thêm tiền. Tôi sớm biết đọc và phải đi 5 cây số qua cánh đồng để kiếm sách báo. Nhờ đọc sách mà tôi được biết một thế giới tuyệt đẹp và đâm ghét cái thế giới chung quanh tôi, quyết thoát ly nó để bước vô cái thế giới của các nhân vật trong sách. Hồi tôi 12-13 tuổi, ba tôi khai khẩn một đồn điền nhỏ ở miền Tây Texas. Người ta đã chiếm hết các lô tốt rồi, chỉ còn lại cho chúng tôi một khoảnh nhỏ ở trong cái xó xỉnh cuối cùng mà người ta gọi là Cross Timbers. Trên mặt có một lớp cát dày, dưới là đất sét đỏ, cây cối thì là thứ Trene, lá như lá Oro, Hoss và thứ Trene Maryland. Chúng tôi khai phá để trồng trọt. Đối với một em trai thì không có công việc nào cực nhọc hơn công việc đó. 4 năm đầu tôi thấy sao mà dài bất tận. Lúc cày thì gặp toàn những gốc cây trên một đất hoang mà hễ buông cày ra thì phải đốn cây để có đất mà trồng, mặc dù là đất cằn. Ít nhất là tôi phải nghỉ học 2 năm vì mùa đông ba tôi dạy học thì tôi là đàn ông trong nhà, phải thay ba tôi trong mọi việc trừ những ngày nghỉ cuối tuần. Một hôm, ba tôi lại dắt tôi đến Ranger và tôi đánh bạo vào tòa soạn nhật báo Record của thị trấn đó. Đứng sau lưng ông chủ bút, ngó qua vai ông cho tới khi ông thí cho tôi một chồng báo, toàn những số làm mẫu, chất đống ở một góc để tôi khỏi quấy rầy ông nữa. Trong chồng báo đó tôi thấy nhiều số The Sunny South, tạp chí này đăng truyện của Conan Doyle, và nhiều tác giả đứng đắn khác. Tôi thích mê đi, và tôi đọc được lời rao này. Trả 10 xu thì mỗi tuần nhận được một số The Sunny South liên tiếp 3 tháng. Số tiền 10 xu đó lớn quá, tôi làm sao có được. Nhưng một buổi tối tôi bày tỏ ước nguyện với má tôi. Bây giờ đây tôi còn thấy rõ người đi qua căn phòng dưới ánh đèn dầu vàng giọt, lấy ra một đồng bạc cắt, cất trong một chỗ kín đáo. Có lẽ trong nhà chỉ còn có mỗi đồng bạc cắt đó thôi. Đồng bạc cắt đó là đồng bạc quan trọng nhất trong đời tôi, vì cái mặt lấp lánh của nó là cái trụ trong suốt đời tôi. Nhờ nó mà tôi nhận được những số The Sunny South, và tôi thấy có một thư độc giả. Một hôm tôi viết cho tòa soạn báo rằng tôi muốn được học để sau này thành một văn sĩ. Bức thư của tôi đăng trên số báo ngày 14 tháng 5 năm 1904. Cách đó ít lâu, ba tôi trở về nhà vì niên học đã hết, và hai cha con tôi cùng cày một khu ruộng để trồng bắp. Đã xế chiều, chúng tôi đều mệt, ngồi trên cái bắp cày cổ lỗ để cho ngựa nghỉ. Em gái tôi chạy ra, chìa cho tôi một bức thư em thấy trong thùng thư. Bao thư làm bằng một thứ giấy rất đẹp, trắng như tuyết, mực đen nhánh, nét chữ quả quyết mà tươi, tỏ rằng người viết có một cá tính mạnh. Mép bao thư đóng khăn đỏ với con dấu có chữ H, tôi bóc ra đọc. Cháu, đọc tờ The Sunny South. Tôi để ý tới bức thư của cháu trong một thư độc giả. Tôi tin rằng cháu sẽ đủ kiên nhẫn, giữ chí hướng làm được những việc lớn lao. Cháu biết dư rồi, thanh niên không bao giờ dùng tiếng thất bại. Vậy cháu cứ hướng về một lý tưởng cao cả đi, và chịu kiên nhẫn làm việc nhiều vào, thì sau một thời gian, thế nào cháu cũng toại nguyện. Tôi tin chắc vậy. Tôi sẽ sung sướng gửi sách báo cho cháu nếu cháu chịu nhận, nhưng cháu phải cho tôi biết cháu thích loại nào. Chúc cháu mạnh. William Hinds. Từ ngày đó, không lúc nào tôi thiếu món ăn tinh thần, những tạp chí hay nhất, và thỉnh thoảng cả sách nữa. Càng đọc, tôi càng khát khao học hỏi. Ba tôi vốn trầm tĩnh, ít nói, mà thấy tôi hăng hái như vậy cũng cảm động. Và một hôm, năm đó tôi 17 tuổi, người hỏi tôi, học 1 năm ở Ranger, còn có thể lấy được bằng cấp khả năng sư phạm không? Nếu được mùa thì chúng ta có thể ra ngoài đó ở 1 năm, và con có thể đi học được đó. Năm 1905, nhờ mưa thuận, mùa màng rất tốt, ruộng đã trúng mùa. Máy tuốt bông cũng chạy suốt ngày thâu đêm cả mùa thu. Tuy nhiên tôi cũng phải hy sinh. Thanh niên nào ở Texas cũng có một con ngựa. Để có đủ tiền mua sách, tôi phải bán con ngựa cái của tôi. Một con ngựa lưng đẩy đà nhanh nhẹn đẹp đẽ để lấy 60 đồng. Còn học phí thì tôi quét lớp học để khỏi phải đóng. Tôi cắm đầu cắm cổ học. Nhờ trước kia đọc tản mạn các sách báo, nên tôi hiểu biết hơn các bạn khác được ít nhiều. Nhưng về toán và ngữ pháp thì dở tệ, phải cực nhọc mới theo nổi. Sau cùng, tôi đậu được một bằng cấp cho phép dạy tại các trường làng. Đối với tôi, bằng cấp đó là một bằng cấp giải thoát. Từ đó trong mấy chục năm dạy học, tôi còn giật được nhiều bằng cấp quan trọng hơn, nhưng tôi vẫn quý bằng cấp đầu đó hơn cả. Tôi được bổ dụng ngay trong giáo giới, kiếm được tiền, tôi dành dụm một số để có thể nghỉ dạy mà học thêm một năm lấy một bằng cấp cao hơn. Thời vận tới, tôi làm gì cũng thành công, tôi thành một nhân vật quan trọng, tôi được lãnh số lương cao nhất trong giáo giới trường tỉnh, tôi ăn mặc đàng hoàng, ra vào những chốn sang trọng nhất trong tỉnh, làm việc 5 ngày trong một tuần mà chiều nào cũng được về rất sớm. Rồi bỗng một ngày mùa đông 1909, tôi nhận được một bức thư nữa. Tôi mong được em cho tôi biết những ước vọng và dự định của em về tương lai. Có thể rằng tôi giúp em được, giúp đỡ được người khác chẳng là điều vui nhất trong đời tôi ư? Giúp cho một người nổi danh chẳng hạn thành Lincoln hay Gladstone thì sau này nhớ lại thú biết bao nhiêu. Biết đâu chừng một ngày kia, tôi chẳng có thể nói được, chính tôi đã giúp Webb khi ông ta còn là một thanh niên đó. Thân ái, William Hinds. Trên một tờ giấy đính theo, ông tỏ rõ ý muốn của ông. Em có tính mùa thu này vô đại học không? Nếu em chưa nghĩ tới, thì em cho tôi biết có thích như vậy không? Nếu có, thì em muốn vô trường đại học nào? Hồi âm ngay cho tôi nhé. Hồi đó tôi có bao giờ dám nghĩ tới chuyện vô đại học. Đó là việc của bọn con nhà giàu. Với lại, tôi đã có địa vị rồi. Chẳng gì thì tôi cũng thỏa mãn về ảo tưởng đó rồi. Bức thư đó buộc tôi phải suy nghĩ và tôi bỗng thấy hoạt động của tôi tầm thường quá, chỉ là một cách để kiếm ăn. Tôi bèn trả lời tất cả các câu hỏi trong thư, nói rõ rằng tôi muốn được vô Đại học Texas. Tôi đã để dành được một số tiền, quyết tâm dành dụm thêm nữa. Tôi bớt giao du hội họp đi, có hùng tâm không hỏi cưới một thiếu nữ mà tôi khó quên được. Con đường còn chật vật, không nên lôi kéo bất kỳ ai theo mình. Thế là tháng 9 năm 1909, mang theo khoảng 200 đồng, tôi lên xe lửa tại Austin, vô trường đại học. Đã thỏa thuận trước với ông Hinds, mới đầu tôi hãy tiêu số tiền đó đã, khi nào hết mới cho ông hay, và ông sẽ đều đều mỗi tháng gửi cho tôi một chi phiếu. Học hết năm thứ nhì tôi nợ ông khoảng 500 đồng. Ông khuyên tôi hãy ngưng học để kiếm một chút tiền. Ông bảo, tôi không giàu có gì. Tôi gửi cho ông một tờ biên nhận thiếu nợ ông, nhưng ông không chịu lấy lời. Ông luôn luôn khăng khăng một mực như vậy. Niên học 1911-1912, tôi đi dạy và trả lần được món nợ. Cuối năm đó tôi ngỏ ý với ân nhân của tôi muốn trở về đại học. Ông đồng ý. Tóm lại, tôi có thể nói rằng suốt thời gian ở đại học, năm nào ông cũng giúp đỡ tôi. Khi vô đại học, tôi 21 tuổi mà không chuẩn bị gì cả. Trước kia sự học của tôi không bao giờ được liên tục. Nếu đời sinh viên của tôi chẳng rực rỡ gì, trong đa số các môn tôi cũng được những điểm kha khá đó, nhưng không lần nào làm cho ông Hinds có thể hãnh diện được về tôi. Nhưng cũng không lần nào ông rầy tôi và chi phiếu cứ tới đều đều mỗi tháng. Ông thấy ở tôi có tài năng gì không? Thú thật tôi không bao giờ hiểu nổi ông, nhưng chắc chắn ông thấy ở tôi có cái gì đó và có vẻ tin tôi thành công. Điều ấy là một dẫn lực nâng đỡ tôi trên suốt con đường học vấn. Tôi có lần nào như các bạn học của tôi muốn bỏ dở cuộc chiến đấu, phóng đảng, phung phí tiền bạc hay không? Có đó, nhưng không lâu vì có một người ẩn danh bí mật ở New York tin cậy nơi tôi. Năm 1915, tôi đậu cử nhân và thiếu nợ ân nhân tôi gần 500 đồng. Đó là cái giới hạn ước định với nhau rồi. Tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường trung học Quero và tôi bắt đầu trả lần lần số nợ. Rồi tới mùa thu năm 1915, một bức thư cho tôi hay, ông William Hinds đã qua đời. Tôi còn thiếu ông 265 đồng. Mùa thu năm 1916, tôi cưới nhà tôi, tên là Jane Oliphant, và được bổ làm giáo sư sử ở trường trung học San Antonio. Người em gái của ông William Hinds, cô Ida Hinds, được hưởng của anh 265 đồng đó, lại trọ khách sạn Concert một phần mùa đông và thường lại thăm vợ chồng tôi. Nhờ cô mà tôi được biết về đời ông Hinds. Suốt đời ông sống độc thân, đã giúp nhiều thanh niên khác nữa nhập cảng các đồ trân kỳ ở châu Âu, nhưng không bao giờ hăng hái kinh doanh. Cô cho tôi một tấm hình rất đẹp của ông mà lúc nào tôi cũng đặt ở bàn viết. Mắt đẹp, tóc đen, nước da sáng, mũi thẳng và thanh, râu mép đen, tóc rậm, rối bù, nét mặt có vẻ hiền từ cao thượng. Tôi nhớ đầu như vào tháng Giêng năm 1917 thì cô Ida Hinds rời San Antonio. Bức thư cuối cùng tôi nhận được của cô mang dấu bưu điện Burlington, Vermont, ngày 18 tháng 4 năm 1918. Trong bao thư đó có mấy hàng này không đề ngày. Ông Walter thân mến, tôi bỏ tờ giấy nợ của ông vào bao thư đề tên ông nè. Như vậy, có chuyện gì xảy ra cho tôi, thì tờ giấy nợ đó sẽ tới tay ông. Ngày nào ông nhận được thư, thì ông sẽ biết rằng tôi không sống nữa, mà ông không còn thiếu nợ ai cả. Ông coi như việc đó đã xong, vì tôi không còn người thừa kế. Thân ái, Ida Hinds. Tính ra tôi còn thiếu 75 đồng. 75 đồng đó không hề được trả cho một người nào có tình họ hàng xa gần gì với anh em ông Hinds. Nhưng số tiền đó đã được trả không phải một lần, mà nhiều lần cho những người cần tiền. Và sau này tôi sẽ tiếp tục trả nữa. Tôi chắc đó cũng là ý muốn của ân nhân tôi. Cho tới nay, tôi vẫn không hiểu tại sao ông lại giúp đỡ tôi như vậy. Gửi một chi phiếu giúp một sinh viên túng thiếu mà mình biết mặt, biết tính tình, điều đó là chuyện thường. Nhưng tôi không làm sao hiểu được một người ở New York mà lại đi kiếm một đứa nhỏ làm việc cực khổ ở một xó xỉnh miền Texas, giúp đỡ nó khỏi cầm cày, thoát ly được khu ruộng đầy những gốc cây, sự nâng đỡ không ngừng suốt 11 năm mà chẳng bắt buộc nó phải theo ý mình, cũng chẳng bao giờ hỏi điều này điều nọ, cho tới khi chết mới thôi. Tiếc thay, ông không được sống để thấy một dấu hiệu nhỏ nhặt đáng phấn khởi, tỏ rằng số tiền đầu tư của ông không phải là uổng. Năm 1918 tôi thành giáo sư ở Đại học Texas. Sự thăng tiến của tôi ở đó hơi chậm, trong đời tôi bao giờ cũng trễ, và mãi đến năm 1931 tôi mới xuất bản tác phẩm đầu tiên của tôi. Tới năm 1950 công việc của tôi mới có cái mồi để có thể làm cho ông William Hinds thỏa mãn được. Nhưng ông là người đọc nhiều, chắc nhớ những câu thơ chán đời dưới đây của Shelley. Hạt giống anh gieo, người khác sẽ hái. Tài sản anh dựng, người khác sẽ hưởng. Áo anh dệt, người khác sẽ mặc. Khí giới anh rèn, người khác sẽ đeo. Thank you. tôi đã gặt thứ hạt mà ông đã gieo, đã mặc chiếc áo đẹp mà ông đã dệt. Sự thật, tôi đã hưởng được một phần tài sản ông đã dựng, nhưng tôi cũng đã ráng hưởng một chút cái tinh thần của ông khi ông gieo, dệt, và tinh thần đó đã luôn luôn hướng dẫn tôi trong cuộc đời. Walter Prescott Webb.